Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12 tháng 10 thông báo rằng Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 18 tháng 10 sắp tới tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Và tuyên bố này đã xác định thời điểm diễn ra diễn đàn này, vốn chỉ được mô tả trong nhiều tháng qua đó là sẽ diễn ra vào tháng 10 mà thôi. Thưa anh Quốc Vinh, diễn đàn này quan trọng ra sao với Trung Quốc ?
Diễn đàn Vành đai và Con đường thực sự ra là đã bắt đầu họ lên kế hoạch cho diễn đàn lần thứ 3 vào năm nay, tức là 2023, đó, khi mà Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, lúc đó là ông còn là ông Tần Cương đó, thì đã phát biểu trước Quốc hội của Trung Quốc rằng là đây là một trong hai cái sự kiện ngoại giao lớn mà Trung Quốc sẽ tổ chức trong năm nay. Thì cái thứ nhất là cái hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Trung Quốc Trung Á diễn ra hồi tháng 5 đó, và bây giờ là cái diễn đàn Vành đai Con đường mà dự trù là sẽ tổ chức trong hai ngày 27 và 18 tháng này, tháng 10. Và ngay cả trước đó thì thực sự ra người ta cũng đã đồn đoán là không biết khi nào thì có, và người ta cũng nghĩ rằng là thế nào chắc cũng phải tổ chức năm nay, bởi vì là năm nay đó là đánh dấu 10 năm ngày mà Trung Quốc, nói cụ thể hơn là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cái sáng kiến về Vành đai và Con đường, là cái Vành đai kinh tế và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh, thì diễn đàn Vành đai và Con đường đó lần đầu tiên là được tổ chức, cái diễn đàn này được tổ chức lần đầu tiên là vào tháng 5 năm 2017. Và hai năm sau, vào tháng 4 năm 2019, thì Trung Quốc đăng cai tổ chức diễn đàn này lần thứ hai. Nhưng mà trước khi mà sáng kiến Vành đai và Con đường thực sự có một cơ hội để mà lớn mạnh đó, thì đại dịch COVID-19 đã xảy ra. Và trong phần lớn những năm 2020 đến năm 2022, thì Trung Quốc không có đón nhiều đối tác nước ngoài đến thăm. Bởi vì lúc đó thì Trung Quốc phải tuân theo chính sách rất là nghiêm ngặt, đó là Zero Covid. Cho nên là lúc đó thay vì tổ chức một diễn đàn toàn cầu trực tiếp, thì Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến yên tĩnh, tức là ít khách hơn, ít khách mời hơn của Vành đai và Con đường, và giới hạn chỉ ở trong những cái nước châu Á Thái Bình Dương tham gia mà thôi, vào tháng 6 năm 2021. Và như vậy đến nay thì sau khi đã mở cửa trở lại với thế giới sau đại dịch và nối lại các trao đổi ngoại giao, thì Trung Quốc đã sẵn sàng đăng cai cho diễn đàn Vành đai và Con đường này lần thứ 3. Tuy nhiên, một câu hỏi mà chắc chắn ai cũng muốn hỏi vào lúc này đó là sẽ có những ai, những quốc gia nào sẽ tham dự diễn đàn này, thưa anh?
Theo phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đó, thì họ nói rằng là họ sẽ mời các đại diện từ hơn 130 quốc gia cũng như nhiều tổ chức quốc tế để tham dự cái diễn đàn Vành đai Con đường lần thứ 3 này. Theo phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì họ cho biết rằng là các đại diện từ hơn 130 quốc gia cũng như nhiều tổ chức là đã có hồi đáp, tức là đã nhận lời tham dự cái diễn đàn Vành đai Con đường lần thứ 3. Nhưng mà cho đến nay đó thì vẫn chưa có rõ ràng những cái đại diện này họ ở cái cấp nào, đặc biệt là những nhà lãnh đạo hàng đầu nào sẽ tham dự. Thì trước đây đó, năm 2017 đó, tức là đã có 30 nguyên thủ quốc gia hoặc là chính phủ, trong đó cũng kể luôn là ông Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc nữa, là đã tham dự cái diễn đàn lần thứ nhất. Đó, thì đến cái diễn đàn lần thứ nhì, hai năm sau đó, tức là 2019, thì cái con số các nguyên thủ quốc gia đã tăng lên là 37 người. Đó, dĩ nhiên cũng phải tính luôn ông Tập Cận Bình trong đó. Và Bắc Kinh họ chắc chắn rằng là sẽ muốn vượt qua cái con số đó trong năm nay, có nghĩa là phải làm sao có hơn 37 các cái nguyên thủ quốc gia tham dự cái diễn đàn lần thứ ba, bởi vì là họ và họ tin tưởng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là họ nói rằng là cái sự tăng trưởng của cái kế hoạch Vành đai Con đường này nó vẫn đang tiếp tục đó, và đặc biệt năm nay là kỷ niệm 10 năm đưa ra cái sáng kiến đó, thì phải nói rằng là cái nó đang ở một cái cao trào đó, cho nên là Họ tin rằng là sẽ có nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự cái diễn đàn lần thứ ba này.
Dạ cảm ơn anh, thì rõ ràng là Bắc Kinh họ rất là kỳ vọng vào lần tổ chức này bởi vì đây là kỷ niệm 10 năm ra đời sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng như là họ cũng rất là mong muốn sẽ có một cái vị trí mà để cho mọi người trên thế giới đều thấy là kế hoạch này thật sự hữu ích và có rất là nhiều quốc gia ủng hộ kế hoạch này của họ. Tuy nhiên có thể nào cái triển vọng đó có được như Bắc Kinh mong muốn hay không thưa anh, và tại sao?
Thực sự ra đó thì đúng là vào cái khoảng 2019 và rồi sau đó cái đại dịch COVID thì cái sự ủng hộ của cái sáng kiến của ông Tập Cận Bình nó đã sút giảm. Đó, bởi vì lấy ví dụ như toàn bộ 1 phần 3 nguyên thủ quốc gia hoặc là chính phủ tham dự cái diễn đàn ngồi đầu tiên đó đến từ các nước Âu Châu. Đó. Và qua đến cái lần thứ nhì đó, 2019, thì cái con số đó chỉ giảm nhẹ xuống thôi, còn khoảng 30%. Tuy nhiên, cái mối quan hệ của Trung Quốc với nhiều nước ở Âu Châu đó thì đã giảm đáng kể trong 4 năm qua, đặc biệt là khi mà Bắc Kinh cứ tiếp tục lặp lại cái quan điểm của Nga về cái cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Thậm chí là một số nước chẳng hạn như Cộng hòa Séc và Ý, mà nhất là Ý, họ đã không có giấu giếm cái kế hoạch là sẽ rút ra khỏi vành đai con đường.
Dạ như vậy là có thể thấy là cái số lượng các nguyên thủ quốc gia đến từ Âu Châu thì có thể suy giảm như những gì anh vừa phân tích. Tuy nhiên nếu như vậy thì Nga và các quốc gia ủng hộ Nga thì có thể tăng hơn khi mà họ tham gia diễn đàn này hay không?
Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà thật sự phải chờ xem là ai cuối cùng là xuất hiện ở cái diễn đàn, chứ còn chúng ta cũng khó mà biết được. Nhưng mà một số quốc gia quan trọng mà cần chú ý là lấy thí dụ như Belarus nè, Cộng hòa Séc nè, Hy Lạp, Hungary, Ý, Nga, Serbia và Thụy Sĩ, thì tất cả những cái nước này đó họ đã cử nhà lãnh đạo hàng đầu đến cái diễn đàn trong 2 lần trước, tức là 2017-2019. Thì nhưng mà lần này họ có làm như vậy hay không thì thật sự ra nó cũng sẽ nói lên nhiều chuyện lắm, có nhiều điều từ cái chuyện này. Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những người đã được xác nhận là tham dự sớm nhất, ngay cả trước khi cái thời gian diễn ra cái hội nghị thượng đỉnh được ấn định đó, thì thông báo háo hức như vậy đó thì cho thấy rằng là Moscow họ cần thể hiện cái sự ủng hộ quốc tế trong cái bối cảnh tức là rất là nhiều áp lực từ thế giới xuất phát từ cái cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra. Nhưng mà nó cũng có thể có tác dụng ngược, là bởi vì một số nước mà tôi đoán rằng là các đối tác ở châu Âu khi mà họ biết rằng là đến đó thì có sự hiện diện của ông Putin thì có khi họ lại không muốn xuất hiện. Nên ra là chúng ta phải chờ xem có như thế nào. Nhưng mà ở đây đó có một cái điều cũng rất là đáng nói là tại vì chúng ta cũng biết ở trong cái ngoại giao á thì thường thường á là cái những cái gì mà chúng ta thấy trên bề mặt nó có thể là nó khác với những cái gì mà nó sẽ xảy ra trên thực tế. Và cái thời điểm này đó thì chúng ta cũng biết là đang diễn ra cái đại hội thể thao Á Châu đó, và một số nước lấy ví dụ như trong trường hợp này đại diện cao cấp về đối ngoại của EU đó là Joseph Borrell sẽ sang Trung Quốc.
Dạ cảm ơn anh. Thì cũng có nhiều người cho rằng là cái vấn đề còn phức tạp hơn nữa đối với Trung Quốc đó là về vấn đề thời gian. Bởi vì là Trung Quốc đang đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ở Hàng Châu. Và như vậy thì mới đây thôi, mới chưa được 1 tháng là các nhà lãnh đạo Châu Á cũng mới vừa viếng thăm Trung Quốc trong cái bối cảnh mà thăm viếng ngoại giao trước cái Đại hội Thể thao này. Chẳng hạn như Thái tử Kuwait cũng đã đến, rồi Thủ tướng Nepal, rồi Thủ tướng Hàn Quốc, Tổng thống Syria và Thủ tướng Timor-Leste, họ đều đã đến trước đây rồi. Thì liệu bây giờ họ có thể quay lại Bắc Kinh một lần nữa cho diễn đàn này hay không?
Thực sự ra là còn quá sớm để cho các nhà lãnh đạo này quay trở lại để mà một lần nữa thăm Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra cái đó là đối với họ, nếu mà họ muốn đi thì họ đi thôi chứ cũng chẳng có lý do gì. Đó, và có thể là họ sẽ lấy một cái cớ khác, tức là đi qua đó để dự Đại hội Thể thao Châu Á thôi, thay vì là dự cái diễn đàn Vành đai con đường. Bởi vì chúng ta cũng biết là nếu mà sang Trung Quốc để mà dự cái đại hội thể thao thì nghe nó có vẻ là không có vấn đề gì, tức là nó sẽ không có gây tranh cãi gì về mặt chính trị, thay vì là nói đi sang đó để dự cái diễn đàn Vành đai con đường.
Thì ai cũng có thể hiểu ngầm rằng là khi mà mình đến thăm Trung Quốc trong một cái dịp và tham gia một cái diễn đàn đầy tính chính trị như là Vành đai và Con đường như vậy, thì có thể giống như là tuyên bố với thế giới là mình vào phe Trung Quốc như vậy đó. Thì như vậy Bắc Kinh sẽ phải làm gì lúc này để mà nếu mà họ muốn tăng thêm cái số quốc gia tham gia trong dịp kỷ niệm 10 năm này, nhằm là vừa có ý nghĩa là có thể thấy là cho thấy cái chương trình của họ thành công, cái kế hoạch của họ thành công, mà là vừa có ý nghĩa là lôi kéo rất là nhiều quốc gia đến với mình nữa.
Cái bao nhiêu quốc gia mà tham gia cái kế hoạch vành đai con đường, thật sự ra nó cũng không có nói gì lên được cái gì nhiều đâu. Bởi vì nếu như mà chúng ta lấy ví dụ như gần như là mọi quốc gia châu Phi thì họ đã đều ký kết cái kế hoạch này rồi với Trung Quốc. Nhưng mà trong hai cái lần đầu diễn đàn năm 2017-2019 thì lại thiếu mặt vắng mặt các cái nhà lãnh đạo châu Phi tham dự, và vào lúc đó đó thì các quan sát viên họ cũng lấy làm ngạc nhiên lắm, tại sao lại như vậy. Thì lúc đó đó hồi 2017 thì chỉ có hai nhà lãnh đạo hàng đầu của cái châu lục này đến thôi, đến dự thôi, là Ethiopia và Kenya. Rồi đến cái kỳ diễn đàn thứ nhì đó thì năm nhà lãnh đạo tham dự là đến từ Djibouti, Ai Cập, Ethiopia, Kenya và Mozambique. Đó, thành thử ra là cái số thành viên của cái kế hoạch đó, tức là các nước mà đã ký kết các cái kế hoạch vành đai con đường, và liệu là nguyên thủ các quốc gia đó có tham dự hay không là hai chuyện khác nhau, mình không thể nói trước được. Đó, tương tự lấy ví dụ như là chỉ có một quốc gia Trung Đông, tức là UAE dự diễn đàn lần thứ nhì thôi đó, và với cái sự hiện diện càng ngày càng tăng của Trung Quốc và cái khả năng mà tiếp cận ngoại giao trong vùng vịnh đó, thì chúng ta cũng có thể sẽ thấy là có nhiều người tham dự hơn trong cái diễn đàn lần thứ ba. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là bởi vì đang có cái cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza, thì một cái xung đột như vậy ở trong khu vực cũng có thể khiến cho các cái nguyên thủ quốc gia Trung Đông là họ phải ở nhà, họ không thể đi được.
Như vậy nãy giờ là cũng nói qua tất cả những châu lục mà có rất là nhiều quốc gia đã từng ký kết kế hoạch vành đai và con đường với Trung Quốc. Ngoài ra thì chắc không thể thiếu ASEAN và Việt Nam nữa, thưa anh, thì liệu lãnh đạo các nước này có tham gia hay không?
Việt Nam thì chưa thấy có công bố gì hết đó, nhưng mà tính đến nay đó thì trong số các cái nguyên thủ quốc gia mà dự kiến sẽ tham dự đó thì người ta thấy là có thủ tướng Campuchia, tân thủ tướng Campuchia Hun Manet, tổng thống Chile Gabriel Boric, thủ tướng của Hungary Viktor Orbán, tổng thống Indonesia ông Joko Widodo, tổng thống của Kazakhstan Kasym Jomart Thaikoyev, thủ tướng Lào Son Sai Sifandon, thủ tướng Pakistan Anwar Hukaka, tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Serbia Aleksandar Vučić, tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Đó thì đó chỉ mới biết được một số người như vậy. Cái danh sách này thì có lẽ là nó sẽ rõ hơn trong tuần tới, trước khi cái diễn đàn khai mạc. Riêng phần Việt Nam á, thì hồi tháng 9 á, là Trung Quốc họ có tổ chức một cái hội nghị, gọi là hội nghị cấp cao của cái sáng kiến Vành đai Con đường, tức là để chuẩn bị cho cái chủ đề kỷ niệm 10 năm của cái sáng kiến này. Cuộc họp đó tổ chức ở Hồng Kông, thì ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tức là theo cái sự phân công của chính phủ, đã dự cái hội nghị này. Tại cái hội nghị đó đó thì ông Nguyễn Chí Dũng ông đã có phát biểu như thế này. Ông nói rằng là Việt Nam đó thì có cái gọi là có thể làm được cái cầu nối giữa Trung Quốc và các nước trong cái khu vực Đông Nam Á. Đó, thành ra chính vì vậy mà cái hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong cái khuôn khổ của sáng kiến Vành đai Con đường đó, là nó sẽ có cái ý nghĩa là gì? Nó sẽ thúc đẩy cái sự hợp tác nè và kết nối nhiều hơn nữa ở trong khu vực. Nhưng mà thật sự ra đó, ở Việt Nam, Trung Quốc xưa nay họ đã đầu tư rất là nhiều vào Việt Nam rồi đó, nhưng mà cụ thể những cái gì có liên quan đến cái sáng kiến vành đai con đường thì cũng không thấy nói đến nhiều lắm. Lấy thí dụ như về vấn đề đầu tư đi, thì tính đến tháng 8 năm 2023 thì theo các cái thống kê chính thức thì cho thấy là các nhà đầu tư Trung Quốc đó họ đã có gần 4.000 cái dự án ở Việt Nam đó, và cái tổng số vốn mà đăng ký là đạt đến 26 tỷ tỷ Mỹ Kim đó, tức là đứng vào cái hàng gọi là top 10 của các nước mà có đầu tư nhiều vào Việt Nam đó. Thì với cái chiều hướng như vậy thì tôi đoán rằng là trong cái diễn đàn lần thứ ba sắp tới đây của cái sáng kiến vành đai con đường thì chắc chắn là sẽ có Việt Nam tham dự rồi. Đó, nhưng mà ai là cái người sẽ đi đại diện cho đảng hay là đại diện cho chính phủ và ở cái cấp nào thì thật sự ra chúng ta chưa nghe phía Việt Nam tuyên bố gì cả. Chắc là trong tuần tới thì mới biết được.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.